Bí quyết của hạnh phúc là sống trọn vẹn giây phút hiện tại. Kính thưa cộng đoàn phụng vụ, bài tin mừng chúng ta vừa nghe Đức Giêsu kết thúc bằng một lời khẳng định: anh em đừng lo ngày mai để ngày mai lo, ngày nào có cái khổ của ngày ấy. Đúng thế, có thể tìm thấy ở trong này một thứ triết lý của cuộc sống, đó là người ta phải sống trọn vẹn mỗi ngày mà Thiên Chúa đã ban tặng. Cái nỗi khổ lớn của con người chúng ta thường là hay lo những câu chuyện quá khứ, lo những câu chuyện của tương lai. Chuyện quá khứ đã qua rồi, có thể đó là những thất bại, người ta phải nhìn nó như một kinh nghiệm, một bài học, nhưng chẳng có đến cỡ nào để nó có thể làm cản trở những hoạt động của chúng ta ngày hôm nay. Và ngày mai cũng vậy, ngày mai chưa đến, người ta đặt quá nhiều cái công sức lo cho tương lai, thế nên cũng là đánh mất cái giây phút hiện tại. Ngoại ngữ mỗi ngày giờ phút hiện tại, present, nó cũng là một món quà mà Thiên Chúa trao tặng. Mỗi một ngày chúng ta được Thiên Chúa trao cho 24 tiếng đồng hồ, và đó là cái điều gì cụ thể nhất nằm trong tay của chúng ta, nằm trong quyết định của chúng ta. Nó cũng có thể là cơ hội để chúng ta sửa chữa quyền của quá khứ, nó cũng là cái cách tốt nhất để bảo đảm chuẩn bị cho tương lai. Đọc bài tin mừng ngày hôm nay, chúng ta thoáng thấy cái vẻ ung dung tự tại của những nhà triết học Đông phương. Thánh Gandhi, Ấn Độ, đọc bài tin mừng này thì cảm thấy rất thích thú, bởi vì đúng là một cách sống hòa hợp với thiên nhiên. Con người biết sống hòa với thiên nhiên và nhận ra được những hồng ân mà họ ban tặng. Câu chuyện chim trời và hoa huệ ngoài đồng, nó là câu chuyện một cái bí quyết của cuộc sống. Mỗi người nhận ra được những hồng ân mà mình ban tặng, được Thiên Chúa ban tặng. Đúng thế, hoa ngoài đồng chúng không thêu không dệt ấy, thế nhưng mà lại có màu sắc, có hương thơm, và đó là quà tặng của Thiên Chúa. Chim trên trời không gieo không gặt, nhưng chúng vẫn đủ lương thực để sống mỗi ngày, và Thiên Chúa chăm sóc cho chúng. Và đây cũng là một bí quyết khi chúng ta nhận ra được những gì mà mình đã có. Vâng, cái nỗi bất hạnh là người ta hay nhìn cái gì mình thiếu mà quên rằng những cái mà chúng ta đã có là cả một gia sản khổng lồ. Tôi nhớ có một câu chuyện, một nhân vật đang than thở: tôi bất hạnh quá, tôi chẳng có gì cả, người ta có bao nhiêu thứ. Vâng, một nhà triết gia liền hỏi anh ta rằng: tôi đặt thí dụ nhé, bây giờ có một người bị mù mắt và đang cần giải phẫu và sẵn sàng mua lại anh một con mắt, thì anh sẽ bán với giá bao nhiêu? Người kia nói rằng: trả bao nhiêu tiền tôi cũng không bán. Có một người đang cần thay một lá phổi, anh có hai lá, anh có thể bán một lá phổi được bao nhiêu tiền? Anh nói: tôi không bán. Và cứ thế người kia làm một loạt câu hỏi, và cuối cùng thấy rằng đúng ngay gia sản của cuộc sống, cái sức mạnh mà chúng ta, sức khỏe mà chúng ta đang có, sự hiện diện của chúng ta, khả năng để có thể hưởng thụ ánh sáng, âm thanh, rồi không khí trời, bao nhiêu thứ ân huệ mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, nó là những món quà vô giá. Lúc nào người ta nằm trên giường bệnh thì mới thấy rằng cái cuộc sống rất bình thường mỗi ngày được cái sức khỏe Thiên Chúa trao tặng là một ân huệ lớn lao. Rồi bao nhiêu những tài năng mà Thiên Chúa ban cho chúng ta, cái trí tuệ để có thể đọc sách vở, để suy nghĩ, để một trái tim có thể rung động, để mến yêu, và có đôi chân để có thể di chuyển đến với những người này người khác. Những món quà căn bản nhất ấy, cũng như là chim trên trời, cũng như là huệ ngoài đồng, khi nhận ra được hòa hợp với thiên nhiên, hòa hợp với cái đấng tạo hóa đã trao tặng cho mình, thì lúc đó người ta sẽ thấy mỗi một ngày mà Thiên Chúa trao tặng là một ân huệ, nhưng cũng là một trách nhiệm để chúng ta phải biết phát huy những ân huệ ấy. Đó cũng là tâm sự mà chúng ta nghe thấy Thánh Phaolô nói hôm nay trong bài đọc 2 gửi thư gửi tín hữu Côrintô. Thưa anh em, tôi là người quản lý mầu nhiệm của Thiên Chúa. Và người ta đòi hỏi người quản lý điều gì? Thưa, đó là sự trung thành. Vâng, chính Thánh Phaolô khẳng định, dù lương tâm của tôi không khiển trách tôi điều gì, nhưng cũng không vì thế mà tôi tự coi mình là công chính. Tôi phải đặt không có xét xử điều gì trước kỳ hạn, và sẽ để chính Thiên Chúa là đấng thẩm định và là đấng khen thưởng chính đáng cho tôi. Đúng thế, khi ta sống một ngày thì ta sẽ nhận ra được trong các cái ngoài cái thiên nhiên mà Thiên Chúa trao tặng, những người bạn mà chúng ta gặp gỡ, biết bao nhiêu những tin tức, những thông tin, những kiến thức mà chúng ta có thể thu lượm được. Vâng, một ngày qua đi, chúng ta phải sử dụng một ngày đó làm thế nào để cuộc đời của chúng ta được phát triển về nhiều mặt. Không chỉ là lớn mạnh về sức khỏe, nhưng mà hơn thế nữa bồi dưỡng về tâm trí, hơn thế nữa là bồi dưỡng để phát huy cái lòng thương cảm, quả tim của chúng ta để có thể rung cảm với những câu chuyện của cuộc đời. Hơn thế nữa, đó là cơ hội để chúng ta gặp gỡ và chung tay với biết bao nhiêu người góp phần xây dựng trái đất này. Ngày hôm nay, ngày thứ bảy đầu tháng, chúng ta đến với Đức Maria và chúng ta nhận nơi mẹ một quả tim yêu thương. Bài đọc một ngày hôm nay trong sách Isaiah cũng khẳng định cái chân lý đó. Có bà mẹ nào quên con bao giờ? Những người cha cũng vậy, có bao giờ quên con mình đâu. Dù cho đứa con đó nó có làm điều gì đi nữa, dù đứa con đó có làm tán gia bại sản, có thể làm cho mẹ phải ra tòa, thì người mẹ, người cha ấy vẫn cứ tha thứ cho con mình. Và cứ giả như là trong trần gian có những con người không bình thường với cái tỷ lệ rất thấp, 1%, 1/1000, những người cha, người mẹ quên con, thì Thiên Chúa vẫn khẳng định, dù cha mẹ có bỏ con đi nữa, thì ta cũng chẳng quên ngươi. Và đến đây ta nhận ra được, dưới ánh sáng của niềm tin, cuộc đời của chúng ta không chỉ là sử dụng những gì mà chúng ta nắm trong tay, mà chúng ta nhận ra chúng ta luôn luôn bước đi trong ánh mắt quan phòng của Thiên Chúa. Một Thiên Chúa có thể biết điều gì trở thành tốt cho chúng ta, và một Thiên Chúa nói theo ngôn ngữ của Thánh Phaolô, Ngài có thể biến những điều xấu trở thành điều tốt. Có những lúc, vâng, có những sự kiện mà trước mắt trái tai gai mắt và làm chúng ta đau khổ, nhưng có khi nó lại là một cơ hội để rèn luyện cái ý chí của chúng ta, khả năng kiên nhẫn của chúng ta, và cũng là khả năng để vượt thắng của chúng ta. Lửa thử vàng, gian nan để thử đức. Và như thế thì tất cả mọi hoàn cảnh, mọi tình huống xảy đến sẽ là một ân huệ mà Thiên Chúa trao ban cho chúng ta. Thưa cộng đoàn, ngày hôm nay phục vụ và tin mừng nhắc nhở cho chúng ta tin tưởng vào tình yêu quan phòng của Thiên Chúa, đấng luôn đồng hành với chúng ta, đấng luôn yêu thương chúng ta, đấng luôn luôn biết chúng ta cần gì trước khi chúng ta đi tìm kiếm. Cha anh chị em trời thừa biết tất cả những thứ anh em cần, để rồi chúng ta luôn luôn tin tưởng và lạc quan ở trong cuộc sống, luôn luôn phó thác trong bàn tay nhân từ của Thiên Chúa, và luôn luôn trở thành chứng tá của những con người sống niềm hy vọng, sống trong niềm vui hân hoan, và trở thành những người biết tận dụng tất cả những ân huệ Chúa trao ban để hữu ích cho những người khác và hoàn thành cuộc đời của mình. Amen.